Chúng ta bắt đầu giờ nhóm hôm nay, cảm tạ Chúa. Tất cả những gì ở trong Chúa còn lại đời đời, tất cả những gì ngoài Chúa đều là vô nghĩa. Chúng ta hiểu biết điều đó cách rất là sâu xa khi chúng ta ngồi trước lời của Chúa và biết rằng đây là những thì giờ mà nối kết chúng ta vào cõi đời đời, nối kết chúng ta vào trong giá trị, chân giá trị trong Chúa, thiết lập thứ tự ưu tiên của đời sống chúng ta để học biết Chúa, học theo Chúa, để càng ngày càng giống Chúa hơn, và nhất là đời sống của chúng ta thực nghiệm được chương trình của Chúa và mục đích của Chúa. Và nếu những gì đem chúng ta ra khỏi cái sự chú ý, nó là những điều đem tới sự vô nghĩa, làm cho du di cái trọng tâm của đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn thưa với Chúa điều đó, xin Chúa xác minh giá trị của sự nghe lời Chúa cho chúng ta, đem chúng ta vào trong cái kinh nghiệm thực sự nối kết với Chúa và được đầy dẫy phước hạnh trong Chúa, biết rằng chúng ta đi đúng chương trình của Ngài và ở đúng trong thứ tự ưu tiên của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con sẵn sàng nghe lời Chúa, chúng con muốn nghe lời Chúa, chúng con đói khát lời của Chúa. Ngay cả trong khi tâm thần chúng con lo ra hay là thân xác chúng con không yên ổn, thì chúng con thưa với Chúa rằng chúng con muốn nghe, bởi vì đây là thứ tự ưu tiên lớn trên hết của đời sống chúng con, là được biết Chúa, được hiểu Chúa thêm, được sống với Chúa và được làm cho Chúa được vinh hiển trong sự thuần phục của đời sống chúng con. Xin Chúa phán cái tôi tới ngày được nghe, xin phán dạy chúng con và hướng dẫn chúng con vào trong lời Chúa để chúng con nghe hiểu và làm theo, làm sáng danh Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trách nhiệm đối với chính quyền, thì đây là phần số 2 của bài học này. Như tôi nói lần trước, thì có lẽ khi chúng ta bước vào trong hội thánh hay bước vào trong nhà thờ, thì cái điều mà chúng ta lo nghĩ tới, suy nghĩ tới không phải là cái chuyện này, đó là không phải với trách nhiệm với chính quyền. Nhưng mà thiệt ra khi chúng ta học về cái trách nhiệm với chính quyền, thì nó không phải là về chính quyền hay là về cái thái độ của chúng ta với chính quyền, nó có cái phần đó. Nhưng cái điểm sâu đậm hơn và căn bản hơn đó là cái thái độ của chúng ta đối với Chúa và sự hiểu biết chúng ta học qua những điều này để biết thêm về được biết thêm về Chúa. Bởi vì ở đây thì trong đoạn 13 này, sứ đồ Phaolô tiếp tục trong đoạn 12 là ông đang hướng dẫn chúng ta vào cách nào để mà sống thực nghiệm những lẽ đạo mà chúng ta đã học từ nơi Chúa và biết từ nơi Chúa. Ông nói rằng vì chúng ta đã được xưng nghĩa bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ, bởi vì chúng ta đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời và chúng ta trở thành công dân của nước Đức Chúa Trời và chúng ta sống dưới sự tể trị của Đức Thánh Linh Chúa. Và ở dưới quyền chủ động của Chúa là chủ của đời sống của chúng ta, cho nên mọi khía cạnh của đời sống chúng ta đã được thay đổi và đã được biến đổi khác hơn. Và ông nói trong đoạn 12 là chúng ta đã được biến đổi khác hơn trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, biết rằng bây giờ chúng ta sống trong sự thương xót của Chúa và sống để đáp ứng tất cả mọi sự trong đời sống chúng ta, đáp ứng với Chúa, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đạp lòng Đức Chúa Trời. Rồi ông nói là những cái khía cạnh của đời sống chúng ta liên hệ với các anh chị em trong hội thánh cũng được biến đổi. Chúng ta thuộc về hội thánh Chúa, chúng ta thuộc về thân thể Chúa, chúng ta là một phần của đại gia đình của Chúa, cho nên chúng ta lo tưởng cho nhau, chúng ta yêu mến nhau và chúng ta phục vụ nhau. Và điều đó được bày tỏ ra ngay trong cái sự nhu cầu của nhau. Thì bây giờ cái cách đáp ứng của chúng ta với những điều đó cũng khác, là chúng ta bắt đầu hy sinh, chúng ta bắt đầu cung cấp sự cần dùng cho những người khác, những thánh đồ chúng ta ân cần tiếp khách. Tại vì cái nhìn của chúng ta về những điều đó bây giờ đã được thay đổi. Cái nhìn của chúng ta về cái sự liên hệ với những người xung quanh, nhất là những người đem tới những đau thương trong đời sống của mình, những người bác bớ mình, thì mình không nguyền rủa, nhưng mà mình là chúc phước cho những người đem sự khó khăn vào trong đời sống, thì mình không lấy ác trả ác, nhưng mà mình suy nghĩ trước những điều thiện, những điều tốt lành để mà có thể bày tỏ cho họ những điều mà thuộc về Chúa ở trong đời sống của mình. Nghĩa là toàn vẹn đời sống của chúng ta thay đổi, những cái khía cạnh hoàn toàn được thay đổi. Và ông nói là trong cái khía cạnh đối với chính quyền thì cũng có cái sự thay đổi hết sức là căn bản. Không phải chính quyền tốt hơn, không phải chính quyền làm điều gì vừa lòng mình hơn, nhưng mà bởi vì mình biết Chúa hơn, và trong cái sự biết Chúa hơn, biết thứ tự ưu tiên của đời sống của mình, cho nên những cái phần gì chính yếu thì mình thi hành điều đó, và như vậy không không chính yếu thì mình có thể sống trong cái sự chịu đựng và trong cái sự nhẫn nại trước mặt Chúa. Chúng ta được nhớ lại khi Chúa Giêsu vào trong thế gian và thi hành chức vụ của Chúa, thì Chúa bước vào trong một cái thời điểm mà liên hệ với chính quyền hết sức là khó khăn. Đế quốc La Mã đang đô hộ thống trị vùng Trung Đông trên nước Israel. Tất cả mọi sự đều khó khăn, thì Chúa nói sao hãy trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar, trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa. Thì Chúa phân biệt ra cái thứ tự ưu tiên của đời sống, cái sự điều gì là điều chính yếu, điều gì là điều phụ thuộc. Và khi chúng ta học những điều này thì chúng ta bắt đầu thấy được là ở đằng sau tất cả mọi điều liên hệ của chúng ta, ngay cả với chính quyền, có những sự hết sức là chính yếu, có những sự hết sức là phụ thuộc. Và chúng ta muốn đi con đường của Chúa để càng biết Chúa hơn và càng thi hành cái sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của chính mình. Trong phần mà trách nhiệm đối với người Cơ Đốc với chính quyền thì Sứ đồ Phaolô thiết lập cho chúng ta có hai điểm, hai trách nhiệm chính yếu mà chúng ta phải có. Thứ nhất là chúng ta vâng phục chính quyền, và thứ hai là chúng ta đóng thuế cho chính quyền. Trong câu đầu tiên thì đó là mọi người phải vâng phục cái đấng cầm quyền trên mình. Và trong câu số 6 thì nó ấy cũng vì lẽ đó mà anh em nộp thuế, phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho cả mình phải nộp thuế. Tức là có hai điều chính yếu mà chúng ta thi hành, đó là chúng ta vâng phục chính quyền và chúng ta đóng thuế. Chúng ta đang suy nghĩ trong cái phần đầu tiên, đó là cái phần trách nhiệm đối với chính quyền trong vấn đề vâng phục. thì chúng ta muốn ôn lại một tí là trong vấn đề vâng phục này thì điều mà dạy dỗ cho chúng ta, điều mà Sứ đồ Phaolô dạy cho chúng ta đó là mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình. Cái chữ đầu tiên là cái chữ mọi người, và ở đây thì chúng ta nói là mọi người, nó bao gồm tất cả mọi người, nhưng mà đặc biệt là với những người Cơ Đốc. Vì ở trong đoạn 12 là ông đang nói về cái những sự thay đổi trong đời sống của những người đã được cứu, những người được xưng nghĩa trong Chúa. Cho nên ông đang nói về tất cả những người tin Chúa, những người tin Chúa ở khắp mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Cho nên đây là một sự kêu gọi lớn, nghĩa là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nơi, ở dưới bất cứ cái chính quyền nào thì chúng ta phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình. Và cái chữ vâng phục là chữ đặt mình ở dưới, cái chữ là đây không phải là ai bắt buộc mình, nhưng mà cái chữ là khi mình hiểu cái thứ tự ưu tiên, hay là cái những cái cấp bậc khác nhau thì mình đặt để mình ở dưới cái cấp bậc thấp hơn hết, và để những người khác ở trên mình, để những người cầm quyền ở phía trên. Thành thử cái chữ là đấng cầm quyền trên mình, là mình coi những cơ quan chính quyền, những quyền hạn mà Chúa đặt để là những người có quyền ở trên mình. Thì khi chúng ta nói về sự vâng phục thì điều đó nó cũng dễ hiểu, nhưng mà nó cũng khó thực hành. Tại vì chúng ta chỉ biết là vâng phục luật lệ mà thôi, nhưng mà chúng ta đã học kỳ trước đó là cái trách nhiệm đầu tiên của chúng ta đối với chính quyền, đó là chúng ta cầu nguyện cho những người ở trong chính quyền. Khi chúng ta hiểu biết vấn đề cầu nguyện cho những người trong chính quyền thì chúng ta biết rằng cái phương cách căn bản mà Chúa muốn dành cho hội thánh Chúa và dành cho con cái Chúa để đóng góp vào trong xã hội, đóng góp vào trong sự thay đổi chính quyền, đó là sự cầu nguyện. Khi Sứ đồ Phaolô viết cho Timôthê thì ông nói rằng ta dặn rằng phải khẩn nguyện cầu xin kêu vang tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền. Nghĩa là đây là cái trách nhiệm rõ ràng mà được giao phó cho mọi chúng ta. Và khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta mới phải hỏi rằng mình có đứng vào trong cái trách nhiệm này cách rõ ràng hay không. Tại vì nếu mà Chúa đặt để mình trong xã hội, đặt để mình trong đất nước, ở trong cái chỗ làm quyền công dân, và Chúa giao cho Hội Thánh Chúa cái trách nhiệm đầu tiên đó là cầu nguyện cho những người cầm quyền này, và cái sự thay đổi của chúng ta đóng góp vào trong cái vấn đề thay đổi chính sách của nhà cầm quyền, hay là đổi cái cách cầm quyền của họ cho đúng theo với Chúa, thì chúng ta theo cái phương tiện mà Chúa giao phó cho chúng ta đó là vấn đề cầu nguyện. Thì nó cho chúng ta thấy là cái sự tin tưởng của chúng ta nơi Chúa và cái phương tiện Chúa giao phó đó là sự cầu nguyện, vào cái hoàn cảnh hay là cái sự liên hệ của chúng ta có gọi là hanh thông với cầm quyền hay không trong vấn đề chính sách, thì chúng ta đến với lại cái phương tiện mà Chúa dành cho chúng ta, đó là cầu nguyện, khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta lấy được điều nhân đức mà thành thật ở trên đời này bình tĩnh yên ổn. Và trong cái sự bình tĩnh yên ổn đó thì nó là để cho chúng ta có thể thực hiện được cái công việc của Chúa là muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Nghĩa là để chúng ta có thể sống thành đạt được cái mục đích tối hậu mà Chúa dành cho chúng ta, đó là chúng ta sống trên đời này là để thực hiện cái cơ đại mạng lệnh của Chúa, đem những người chưa biết Chúa vào trong sự hiểu biết Chúa, tạo thành môn đệ cho Chúa. Và để có thể làm công việc đó thì chúng ta muốn xuống có sự bình an đối với chính quyền, và cái sự bình an đó đến trong sự cầu nguyện. Điều này dễ quên, cho nên sứ đồ Phaolô nhắc cho hội thánh là phải được nhắc nhở lại cho hội thánh. Ông viết cho Tít là hãy nhắc lại cho các tín đồ để vâng phục những bậc cầm quyền, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm các việc lành. Ông nói đây là điều phải nhắc lại, cho nên chúng ta nhắc lại hôm nay và chúng ta đến với lời của Chúa để chúng ta biết rằng cái vấn đề phải là chỉ là tuân theo luật lệ để không bị phạt, nhưng mà vấn đề là đặt để cái thứ tự ưu tiên của đời sống và cái công việc của Chúa trong cái môi trường sống của chúng ta, và cầu nguyện và đứng vào cái chỗ để có thể sống động với lại những cái phương tiện mà Chúa sử dụng để có thể giúp chúng ta thành đạt những cái mục đích đó. Cho nên để thành đạt được công việc sống cho Chúa trong đời sống này thì chúng ta muốn cầu nguyện để những người trong chính quyền và trong sự đối xử của chúng ta đối với chính quyền bày tỏ ra cái mục đích của Chúa. Ở trong Phi-e-rơ thì cũng nhắc cho chúng ta, đó là cái thái độ của chúng ta sẽ sống với người cầm quyền thì nó ảnh hưởng tới cái lời chứng của chúng ta trong xã hội. Nghĩa là tất cả những điều này thì nhắc nhở cho chúng ta là mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền. Và trong câu số 1 trong đoạn 13 thì sứ đồ Phaolô đưa ra hai cái lý do mà tại sao chúng ta phải vâng phục chính quyền. Thứ nhất thì ông nói là vì được Chúa thiết lập và hôm nay chúng ta sẽ học thêm, đó là vì chức việc ổn định trật tự. Thì thứ nhất là vì họ là cái cơ quan mà được Chúa thiết lập, thứ hai là họ là cái chức việc mà Chúa giao định để có thể ổn định trật tự trong xã hội này. So submit to civil authority because they are established by God and because they are minister for order from God. Chúng ta muốn chú ý tới cái phần đầu tiên, đó là vì được Chúa thiết lập, thì cái điểm này được bày tỏ rất là rõ ràng ở trong câu số 1 ở đây: vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Chúa Trời chỉ định. Ở đây thì sứ đồ Phaolô nói cách rõ ràng và ông muốn cho chúng ta hiểu rõ chắc chắn, cho nên ông nói hai lần. Và ông nói thứ nhất là nhấn mạnh là vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, rồi ông nói ngược lại là các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, nghĩa là không có quyền nào mà không đến từ nơi Chúa, và tất cả mọi quyền mà đang có mặt đều là bởi Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Và chúng ta chú ý rằng ông không có nói là những cơ quan chính quyền nào tốt lành, hay là những người đem lại ích lợi, hay là những cái cơ quan những cái chính sách nào mà nó thích hợp với lại lời Kinh Thánh. Ông không nói là chính quyền tốt hay xấu, chính quyền được dân chủ hay là chính quyền độc tài. Ông chỉ nói là tất cả chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, và tất cả mọi quyền đều bởi Đức Chúa Trời mà đến. Khi chúng ta nghe những điều này thì chúng ta cũng hiểu, chứ không phải không, vì nó cũng không khó gì để mà hiểu. Nhưng mà cái vấn đề là cái thái độ của chúng ta ở đằng sau đó. Đây không phải là chỉ là những điều học hỏi về chính quyền, nhưng mà khi chúng ta nghe những lời này thì cái lý do thì chúng ta phải biết rằng mọi sự chúng ta sống ở trong đời sống này, trong mọi sự liên hệ ngay cả với chính quyền, là điều mà chúng ta đặt lòng tin tưởng của chúng ta nơi Chúa. Chúng ta vâng phục cầm quyền là sao? Vì biết rằng Chúa là đấng tể trị, vì Chúa không có quyền nào mà không đến từ nơi Chúa, cho nên Chúa thiết lập những quyền này, và tất cả mọi quyền đều đến bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Đây là ý của Chúa, đây là chương trình của Chúa, là dù chúng ta hiểu hay không hiểu, dù chúng ta thấy hay không thấy, thì chúng ta có thể đứng trong một cái chỗ biết chắc chắn rằng đây là điều từ nơi Chúa, cho nên chúng ta có thể đầu phục. Cho nên ở đằng sau đây là cái nguyên tắc của đời sống, thứ tự của đời sống của chúng ta là tin tưởng nơi Chúa và đặt niềm tin nơi Chúa và giao phó cho Chúa trong hoàn cảnh của mình. Và chúng ta hiểu rằng ở đây thì nói rằng vâng phục đấng cầm quyền trong tất cả mọi sự, trừ ra là một trường hợp ngoại lệ mà chúng ta đã thiết lập lần trước. Thì cái trường hợp ngoại lệ đó anh chị em nhớ là gì không? Thì bây giờ xíu nữa tôi sẽ đọc trở lại cái phần đó, nhưng mà giờ sao người bên cạnh và nói là chúng ta phải vâng phục chính quyền trong tất cả mọi sự trừ ra trường hợp này, rồi nói cái trường hợp đó coi thử còn nhớ không. trừ ra trường hợp trường hợp ngoại lệ, nghĩa là trường hợp mà đây là cái trường hợp duy nhất mà chúng ta có thể bất tuân chính quyền, đó là khi chính quyền đòi hỏi chúng ta không làm điều mà Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho chúng ta phải làm, hay là chính quyền đòi hỏi chúng ta làm những điều mà Đức Chúa Trời cấm chúng ta không được làm. Chúng ta nói lại là khi chính quyền đòi hỏi chúng ta không làm những điều mà Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta phải làm, hay là chính quyền đòi hỏi chúng ta làm những điều mà Đức Chúa Trời cấm chúng ta không được làm. Nghĩa là khi có cái sự mâu thuẫn giữa sự đòi hỏi của chính quyền với lại cái sự dạy dỗ của lời của Chúa thì chúng ta phải vâng phục Chúa. Thì điều đó chúng ta đã học ở trong sách Công Vụ đoạn 4 đoạn 5, khi các sứ đồ bị cấm không được giảng tin lành, không được giảng trong danh của Chúa Giêsu, thì họ bị đem ra tòa trước tòa công luận. Thì họ trả lời như thế này: chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng. Đặt vấn đề là chính các ông cũng biết rằng chúng tôi đứng trước một cái thẩm quyền cao hơn, đó là Đức Chúa Trời, cho nên các ông cũng biết rằng chúng tôi phải vâng phục Đức Chúa Trời thay vì vâng phục các ông là những người cầm quyền của con người mà thôi. Tại vì đây là vấn đề xung khắc khi bị cấm những điều mà Chúa dạy phải làm, và khi phải làm những điều mà Chúa cấm. Thì cái điều đó được xảy ra một lần nữa, thì ở trong đoạn số 5 thì đến một cái luận hết sức là rõ ràng, đó là thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Và đó là cái nguyên tắc sống, và đó là cái thái độ của chúng ta, và cái căn bản quyết định của mà chúng ta đối diện với những sự chọn lựa trong đời sống của mình. Nhưng một lần nữa, khi chúng ta nghe những lời này thì nó cũng lại không có vấn đề khó hiểu, nhưng vấn đề là khi chúng ta đặt mình ở trong cái hoàn cảnh mà những cái áp lực của đời sống, có thể là trực tiếp hay là không trực tiếp, nó đến mà chúng ta bị đòi hỏi bởi thế giới này, thế gian này, hay là cái quyền lực trong thế gian này của nhà cầm quyền, hay là của ngay cả của những cái thế lực của bạn hữu, của công việc làm, của những chuyện này mà nó đang có cái hệ thống thế gian và cái chỗ mâu thuẫn với lời của Chúa, thì chúng ta có thể nói được rằng tôi sẽ vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Tôi sẽ vâng lời Chúa và sẽ bằng lòng chịu trả giá cho những điều đó thay vì vâng lời người ta. Thành thử ở đằng sau cái nguyên tắc đối diện với chính quyền, sống với chính quyền hay là vâng phục chính quyền, ngay cả cái trường hợp ngoại lệ này cũng dạy cho chúng ta, đó là chúng ta luôn luôn để Chúa trước hết, và chúng ta để lời của Chúa trên hết, và chúng ta ở dưới thẩm quyền của Chúa tuyệt đối, thẩm quyền của con người hay là ảnh hưởng của con người tương đối mà thôi. Và khi hai cái hệ thống đến tới cái sự xung khắc thì chúng ta phải chọn Chúa thay vì chúng ta chọn con người. Thành thử chúng ta hỏi rằng là đây có phải là cái giá trị sống, hay là cái con đường sống, hay là cái phương cách mà chúng ta quyết định hay không. Vì rất dễ dàng để khi mà cái áp lực của cuộc sống đến, áp lực của thế gian, của hệ thống con người nó đến, trực tiếp có chính quyền hay là không trực tiếp có chính quyền, thì cái sự chọn lựa của chúng ta cũng phải rõ ràng, đó là Chúa trên hết, lời Chúa trên hết. Kỳ trước chúng ta cũng đã đưa ra những cái thí dụ như trong Cựu Ước, như trường hợp của các bà mụ ở trong của dân Hebrew trong thời gian của thời gian của Mô-xê được sanh ra. thì đã kính sợ Chúa mà chẳng làm theo lời vua Egypto để không giết các con trai sinh ra của người Hebrew. Chúng ta cũng đưa ra trường hợp của Daniel và ba bạn của mình khi thứ nhất là khi không ăn đồ ăn mà vua ban cho, tại vì đồ ăn đó có sự cúng hình tượng và cũng được dâng cho vua, và nó mâu thuẫn lại với lại cái giá trị mà Chúa đặt để dân sự Chúa phải được biệt riêng ra. Dù là nó chỉ là vấn đề ăn uống thôi, nhưng mà cái giá trị sống ở đằng sau đó nó thẩm định là đặt Chúa trên hết, cho nên họ không muốn ăn đồ ăn của vua. Và trong trong đây thì Chúa ban cho sự khôn ngoan để có thể điều đình dàn xếp với lại những người có thẩm quyền để có thể thực hiện được điều đó. Nhưng mà tới cái trường hợp thứ hai là khi các bạn của Daniel bị bắt phải quỳ xuống trước cái hình tượng của vua Nebuchadnezzar thì họ không quỳ xuống, và điều mà họ nói cũng giúp cho chúng ta hiểu rõ lại cái thứ tự ưu tiên và hiểu rõ lại cái tinh thần và cái giá trị ở đằng sau đó. Thành ra tôi đọc lại ở trong Daniel đoạn 3 câu số 16 tới câu số 18. Thì nói rằng Sadrach, Mesach và Abednego tâu lại cùng vua rằng: hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Này hỡi vua Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Thái độ rất là rõ ràng: tôi biết lời của Chúa, tôi biết thứ tự ưu tiên Chúa dành cho chúng tôi, và chúng tôi biết Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể thoát cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực mà vua đang đốt nóng lên. Thì đó là cái lòng tin tưởng và cái lòng mong đợi là Chúa sẽ cứu và Chúa sẽ thực hiện cái công việc của Chúa. Nhưng mà dầu chẳng vậy, nghĩa là dầu Chúa cứu hay là không cứu, điều đó thì tùy nơi Chúa mà thôi. Nhưng điều mà chúng tôi biết chắc rõ ràng đó là chúng tôi sẽ không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Cho nên ở trong cái chỗ chọn lựa Chúa mà không chọn thế gian, đứng trước cái quyền lực của chính quyền thế gian, mà khi chính quyền mâu thuẫn với lãnh đạo của Chúa thì phải bằng lòng trả giá đó, và cái trả giá ở đây là trả giá với chính mạng sống của mình. Chúng ta thấy cái giá đó cũng được trả trong trường hợp của Daniel cầu nguyện và bị quăng vào hang sư tử, thì chỉ cho chúng ta đó là một lần nữa trong cái thái độ sống của chúng ta, sự chọn lựa của chúng ta với chính quyền hay là với những quyền lực của thế gian này, thì dạy cho chúng ta là phải vâng phục các đấng cầm quyền luôn luôn trong mọi trường hợp, dầu là họ chính quyền tốt hay xấu, dầu là họ làm đúng hay sai trong cái tiêu chuẩn của mình, trừ ra là khi cái áp lực của chính quyền hay là cái sự đòi hỏi của chính quyền đi ngược lại với lời Kinh Thánh mà làm cho mình phải vi phạm lời Kinh Thánh, thì sẽ không làm công việc đó và sẽ chọn trong sự vâng phục Chúa và bằng lòng trả giá. Thì đó là cái phần hiểu biết và cái phần áp dụng của chúng ta. Trong cái sự hiểu biết rất là đơn giản, đó là trách nhiệm của người Cơ Đốc là vâng phục chính quyền vì đã được Chúa thiết lập. Tôi muốn nói thêm một tí nữa về cái phần mà được muốn Chúa thiết lập, thì chúng ta hiểu đó điều đó rồi. Nhưng có một vài câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đã đi qua cái trường hợp của Daniel, thì chúng ta muốn đọc một vài câu mà Daniel đã bày tỏ ra. Tại vì ở trong cái sự hiểu biết về Chúa là ai và cái chỗ đứng của Chúa như thế nào, cái sự toàn trị của Chúa trên thế giới là sao, thì nó giúp cho cái đời sống của mình có thể biết được những cái quyết định mình cần phải quyết định. Khi mình phải đối diện với những cái chuyện khó khăn trong đời sống của mình, thì mình có cái căn bản của lời Chúa và cái sự hiểu biết về Chúa, lãnh đạo về Chúa như thế nào. Tại vì tự nhiên không phải là Daniel có thể chọn Chúa như vậy, nhưng mà vì ông biết Chúa là ai trong lãnh đạo của Kinh Thánh dạy cho ông về Chúa. Cho nên chúng ta dựa ra trong Daniel đoạn 2 20 tới câu 21 nói về cái sự hiểu biết Chúa rất là rõ ràng ở đây. Ông nói là: ngợi danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng vì sự khôn ngoan và quyền về năng quyền đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Tất cả mọi sự khôn ngoan quyền năng đều thuộc về Chúa. Tất cả mọi điều Chúa làm, mọi điều Chúa muốn đều là sự tuyệt đối, đều là lẽ thật, đều là sự khôn ngoan. Và Chúa thay đổi thì giờ và mùa, tất cả đều tùy thuộc nơi Chúa. Bỏ và lập các vua, ở đây thì các quyền đến và đi, tất cả ở dưới quyền của Chúa. Chúa ban cho sự khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Rồi chính Chúa cũng xác minh điều này trong điều mà Chúa phán với lại vua Nebuchadnezzar ở trong đoạn số 4, khi mà ông nghĩ rằng mình đã được thực nghiệm những điều thành đạt của mình bởi vì chính sức riêng của mình. Thì Chúa mặc khải điều này và Chúa bày tỏ cho chính vua Nebuchadnezzar, và những điều mà cho chúng ta thấy ở đây cũng là một điều cần thiết để bổ túc thêm những gì chúng ta hiểu biết về Chúa. Chúng ta dở ra trong đoạn số 4 đó, câu 31 tới câu số 32. Có tiếng từ trời phán xuống rằng: Hỡi vua Nebuchadnezzar, đã báo cho ngươi biết rằng ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi giữa loài người và sẽ ở với thú đồng, sẽ buộc phải ăn cỏ như bò, rồi 7 kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người, và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Điều đòi hỏi của vua Nebuchadnezzar là ông phải biết hiểu một điều, đó là đấng rất cao cai trị trong nước của loài người, và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Trong đời sống của Nebuchadnezzar thì ông được làm vua đại đế trên toàn thế giới, thì đây là điều mà Chúa đã ban cho. Nhưng Chúa cũng có thể đuổi ông ra khỏi giữa loài người để ông phải ở với thú đồng, sẽ phải ăn cỏ như bò, rồi biết cái thời điểm đó là 7 năm. Trong cái thời gian đó cho tới khi ông nhận biết rằng Chúa là đấng cai trị trong mọi nước, mọi loài, và Chúa muốn ban cho ai tùy ý. Thế ra cái sự hiểu biết này ban cho Daniel là điều căn bản trong đời sống của Daniel, và cũng ở đây là điều mà Chúa cũng muốn bày tỏ cho Nebuchadnezzar, cho đến cái sự thay đổi trong đời sống của Nebuchadnezzar. Thêm cũng một cái phần nữa ở trong đoạn số 5, đó là Chúa đo lường cái phẩm lượng của mọi chính quyền, và trên giống như trên một cái cân mà Chúa đo lường coi thử có đúng theo ý muốn của Chúa hay không. Với vua bên sắc xa thì có lời chép giống như trong trường hợp mà chúng ta cũng biết rõ ràng, đó là khi có bàn tay viết trên tường trong đoạn số 5 câu 25 tới câu số 28, thì Daniel được gọi đến để giải thích. Thì ông nói như thế này, những chữ đã vạch ra như sau: Mene Mene Tekel Upharsin, này là nghĩa những chữ đó. Mene là Đức Chúa Trời đã đếm nước của vua và khiến nó đến cuối cùng. Tekel là vua đã bị cân trên cái cân và thấy là kém thiếu. Phê-rết là nước vua bị chia ra và được ban cho người Medi và người Pharisơ. Ở đây nói về cái quyền tể trị toàn vẹn của Chúa. Chúa đã đếm nước vua và khiến cho đến cuối cùng. Chúa cho vua có quyền và Chúa kết thúc quyền của vua. Và vua đã bị cân đến cái cân. Chúa có quyền đo lường tất cả mọi kẻ cầm quyền. Và ở đây thì thấy là kém thiếu. Và ở đây bây giờ thì Chúa quyết định là Chúa sẽ chia nước vua ra và ban cho người Medi và người Pharisơ. Nghĩa là cái quyền tể trị toàn vẹn của Chúa được đặt để làm cái căn bản. Và khi Daniel sống trong cái đế quốc đó, sống với thời của nhiều vua, thì ông có thể sống với cái sự bình an toàn vẹn phục vụ Chúa, bởi vì ông biết rằng Chúa là đấng toàn trị, Chúa là nắm mọi sự đời đời trong Chúa. Cho nên ông có thể vâng phục đấng cầm quyền trên mình và hiểu rằng chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, và ông có thể chọn lựa Chúa khi các quyền đó xung khắc với lại hay là mâu thuẫn với lại những điều mà Chúa dạy. Và nó giúp cho chúng ta cũng một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta, đó là cái lý do mà chúng ta vâng phục là vì Chúa, và lý do mà chúng ta không vâng phục cũng là vì Chúa, và tất cả phải ra từ nơi lời của Chúa và sự hiểu biết của chúng ta với Chúa. Bây giờ ở trong phần này thì sứ đồ Phaolô đưa thêm hai cái lý do nữa để chúng ta có thể hiểu biết về vấn đề tại sao chúng ta phải vâng phục chính quyền vì được Chúa thiết lập. Thì ông nói thêm, thứ nhất là vì sự đối nghịch với chính quyền là sự đối nghịch với Chúa, và sự đối nghịch với chính quyền là đem tới sự trừng phạt trong câu số 2. Trong câu số 2 thì ông nói là cho nên ai chống cự quyền pháp, tức là đối nghịch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì Chúa lấy sự phán xét vào mình. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập. Chúng ta đến với phần đó đầu tiên. Tức là đối nghịch với chính quyền là đối nghịch với chính Chúa. Khi chúng ta nói cái phần đó ra thì chúng ta cũng không phải là khó hiểu, nhưng mà cũng khó gọi là cũng khó nuốt, khó để mà có thể gọi là thi hành trong đời sống của mình. Nhưng mà khi chúng ta đi vào trong chi tiết thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Ở đây có hai chữ mà muốn dùng ở đây là cái sự chống cự và cái sự đối địch. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập. Hai chữ này được để song song hay là được để đối nghịch với cái chữ mà chúng ta phải làm, đó là chữ vâng phục. Mọi người phải vâng phục cái đấng cầm quyền. Thì chúng ta đã giải thích là cái chữ vâng phục là cái chữ đặt để mình ở dưới, có cái xếp đặt theo thứ tự mà mình để mình ở dưới. Thì cái chữ chống cự là cái chữ là chống lại và để ngang hàng. Tức là thay vì để mình ở dưới thì mình để ngang hàng, mà mình để ngang hàng trong cái sự chống lại. Nghĩa là trong khi mình chống cự đó thì nó có ý nghĩa là mình coi mình ngang hàng với cái đối tượng mà mình đang chống cự. Rồi cái chữ đối địch thì nó cũng hơi giống cái chữ chống cự, nó cũng là cái chữ chống lại, nhưng mà nó cái chữ là chống lại và đứng phía bên kia. Nghĩa là mình đứng một cái chỗ đứng, làm cái sự đối lập. Tức là cho nên chúng ta nói như thế này: hễ ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập. Nghĩa là thay vì chúng ta đặt để mình ở dưới trong thứ tự ưu tiên, để dưới những cái đấng cầm quyền ở trên mình, thì người chống cự quyền phép, tức là những người đặt để mình ngang hàng với những cái quyền hạn đó và đối lập với những quyền hạn đó, và đặt để mình chống cự lại với lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đối lập với lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Thành thử ở đây đưa ra những cái ý niệm giúp cho chúng ta hiểu biết rằng cái vấn đề nó không phải là gì là chúng ta không tuân lệnh mà thôi, nhưng vấn đề là chúng ta suy nghĩ gì về chính mình, cái chỗ đứng của mình, suy nghĩ gì về cái chỗ đứng của chính quyền, và suy nghĩ gì về những mạng lệnh của Chúa. Ở đây nó là khi mình chống nghịch, tức là mình đặt để mình ngang hàng với lại chính quyền và đối nghịch với lại chính quyền. Và khi mình điều đó thì mình đặt để mình một cái chỗ đứng đối lập với lại mạng lệnh của Chúa. Ở đây thì cái cách mà sứ đồ Phaolô viết nó cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm. Đó là ông nói là cho nên ai chống cự quyền phép, tức là ai chống cự chính quyền đó, chống cự những đấng cầm quyền trên mình đó, thì là đối địch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập. Ông không nói là đối địch với lại Chúa, dầu là ông đã nói điều đó cách rõ ràng, đó là chẳng có quyền nào mà không đến với Đức Chúa Trời, và các quyền đều với Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên là chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập. Cái chữ mạng lệnh này nó cũng giúp cho chúng ta hiểu biết về cái thái độ của chúng ta, hay là cái sự quyết định của mình. Cái chữ mạng lệnh đó là cái những cái luật lệ đưa ra trong cái chi tiết để thẩm định điều gì được phép làm, điều gì không được phép làm. Và ở đây thì nó là ở trong luật lệ của Chúa thì Chúa giao phó cho chính quyền họ có thể thi hành những cái mạng lệnh mà họ đưa ra, thì những mạng lệnh mà họ đưa ra đó thì ở đây thì nó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập. Thì chẳng hạn như mình nói là về những cái chữ mạng lệnh đó là đưa ra những điều mà chi phối những cái quyết định, hay là những cái cách mà chúng ta phải đối phó. Chẳng hạn như chúng ta có cái luật ở trong thành phố, nghĩa là sáng thứ hai, thứ hai và thứ tư trong tháng thì là không được đậu xe trên đường vì phải quét đường. Ai mà đậu xe trên đường trong thời gian đó thì bị phạt, đó là cái luật định hay là cái những là cái chữ mà mạng lệnh được được thiết lập là trong trong cái nghĩa đó là những cái mạng lệnh hết sức là căn bản, hết sức là chi tiết về những chuyện có được phép làm hay không, hay là chẳng hạn như mình biết cái mình biết mạng lệnh đó nhưng mà nói cái này nó bất công quá, nó làm khó khăn tôi quá, tôi cứ đậu xe thì sao, thì tôi có ticket. Hay là mình thì cũng quên mất, mình cũng không chống cự ai, nhưng mà mình quên mất, mình cứ đậu xe thì sao, mình vẫn get ticket. Nghĩa là cái vấn đề là những mạng lệnh nó có cái kết quả, nó có cái sự điều khiển, nó có cái sự chủ động, và khi mình chống lại thì là mình đứng trong cái hậu quả của nó. Thì ở đây khi Chúa nói là những cái mạng lệnh đó, thì Chúa nói là đây là những mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã lập, những mạng lệnh của chính quyền, thì ở đây được coi như là những cái mạng lệnh mà trong cái quyền lực của, trong cái thẩm quyền của chính Chúa. Không phải là Chúa viết những luật này, nhưng mà những luật này được Chúa cho phép để thi hành, những luật của chính quyền đưa ra là những điều Chúa cho phép để thi hành, và nó nằm trong cái mục đích của Chúa. Cho nên khi chống cự lại những cái mục đích, những cái luật đó, khi những mục đích đó nó không có mâu thuẫn với lại những điều mà Chúa đã thiết lập trong lời của Chúa, thì Chúa coi như đó là cái sự mâu thuẫn hay là sự chống nghịch đối với chính mạng lệnh mà Chúa đặt ra. Thành thử nó nằm ở đây trong một cái chỗ rất rất là quan trọng để mà chúng ta hiểu biết rằng cái cách Đức Chúa Trời làm việc là khi Chúa thiết lập thẩm quyền trên nhà cầm quyền, thì Chúa thiết lập cái thẩm quyền của họ để đại diện Chúa, và như vậy là khi Chúa nói là khi đối nghịch với chính quyền là đối nghịch với chính Chúa. Thành thử trong phi rơ mà chúng ta đã đọc lần trước, chúng ta muốn đọc lại ở đây trong phi rơ nhất đoạn 2 câu 13 tới câu số 17, thì sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho chúng ta cái lý do tại sao mà chúng ta phải vâng phục. Ông viết và chúng ta thấy ngay trong câu số 13, ông nói là vì cớ Chúa hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập nên. Vì cớ Chúa hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập nên. Tại sao phải phục theo mọi phép tắc loài người lập nên? Là không phải là vì phép tắc loài người lập nên nó có quyền, hay là nó có làm cho mình phải bị tổn hại nếu mình vi phạm. Nó có cái phần đó lát nữa mình sẽ thấy. Nhưng ông nói cái điểm đầu tiên đó là vì cớ Chúa, nghĩa là vì hiểu biết rằng đây là đến từ nơi Chúa, đây là sự Chúa cho phép, đây là ý muốn của Chúa. Cho nên vì cớ Chúa hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập nên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt làm kẻ làm dữ và khen người làm lành. Rồi nói thêm đó là vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Nghĩa là vì anh em làm lành, nghĩa là vì anh em vâng phục theo mọi phép tắc mà loài người lập nên đó, thì anh em ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, nghĩa là anh em tránh được cái sự gièm pha xuyên tạc của những người nói rằng đây là những người không vâng phục nghề công quyền. Thì nói sao, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên có hai điểm mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở ở đây, đó là vì cớ Chúa và vì đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì là ý muốn của Chúa, cho nên hãy phục theo mọi pháp tắc mà loài người lập nên. Thành thử ở đây một lần nữa cho chúng ta thấy là cái cách Chúa làm việc và cái cách Chúa giao phó quyền hành được thẩm định, đó là Chúa đã thiết lập những cơ cấu trong xã hội để mà thi hành những cái quyền hạn mà Chúa giao phó cho họ. Cho nên đây là vì Chúa đã thiết lập, cho nên đối nghịch với chính quyền, ngay cả những cái luật lệ phép tắc của con người lập nên là chống nghịch với Chúa và chống nghịch với lại những mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Thành thử một lần nữa chúng ta được đem tới một cái chỗ, đó là Chúa giao phó trách nhiệm cho chính quyền. Cho nên khi chúng ta vâng phục chính quyền là chúng ta vâng phục Chúa, và khi chúng ta chống nghịch lại với chính quyền là chúng ta chống nghịch Chúa. Trừ ra là khi chính quyền mâu thuẫn với lại lời của Chúa thì chúng ta phải chọn Chúa và chọn Chúa mà thôi. Sứ đồ Phaolô đưa ra thêm một lý do nữa, đó là cái lý do tại sao chúng ta phải vâng phục chính quyền vì được Chúa thiết lập. Thì thứ nhất là đối nghịch với chính quyền là đối nghịch với Chúa, và bây giờ ông nói thêm là đối nghịch với chính quyền là chịu trừng phạt, và những kẻ đối nghịch thì Chúa lấy sự phán xét vào mình. Cho nên ai chống cự với quyền phép và đối địch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Đối nghịch với chính quyền là chịu trừng phạt. Thì tôi dùng cái chữ chịu trừng phạt, thì tiếng Anh tôi muốn dùng cái chữ là to resist government is to invite punishment, là tự mình tạo thành cái chuyện khó cho mình, là cái chuyện bị trừng phạt đó, là cái chuyện đến do chính mình tạo lên. cái chữ bị trừng phạt này là một là bị lên án, hay là bị ra tòa án và bị tuyên bố là guilty đó, là bị lên án tại tòa án. Nghĩa là đây là có một cái sắc lệnh, hay là có một cái quyết định mà nó sẽ rõ ràng, nó sẽ tới cho tất cả những người nào mà đối địch lại với chính quyền, chống lại lại với chính quyền. Thì ở đây thứ nhất là nói là đối địch lại với mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã lập, và thứ hai là chuốc lấy sự phán xét vào mình. Thì cái sự phán xét đây thì nói rõ ràng đây là một cái quyết định từ nơi thẩm quyền đó sẽ đến. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói thêm là chuốc lấy cho vào mình, nghĩa là tự mình làm nên cái chuyện này. Ông dùng cái chữ là upon themselves, nghĩa là mình đã biết rằng chính quyền thì do Chúa thiết lập, cho nên người nào chống nghịch lại với chính quyền là chống nghịch lại với Chúa. Và khi mình đã biết điều đó mà mình vẫn tiếp tục đối địch với lại chính quyền, rồi đối địch với Chúa, thì cái sự phán xét mà mình nhận lấy thì nó là cái chuyện tự nhiên, nó là cái chuyện gọi là dĩ nhiên đang phải đến, và đó là chuyện mà tự mình tạo nên mà thôi. Nghĩa là cái người có lỗi là cái người đứng vào cái chỗ tự tạo cho mình, đứng vào trong cái hoàn cảnh mà phải bị sự phán xét ở đây. Tại vì cái sự phán xét này đó được Chúa giao phó cho chính quyền. Và đây là một cái sự hiểu biết mà sứ đồ Phaolô muốn thiết lập ở đây. Đó là Chúa giao phó cái sự phán xét cho chính quyền. Chính quyền có cái quyền để mà đem tới sự trừng phạt cho những người vi phạm luật pháp. Vì cái sự thi hành với vấn đề trừng phạt này bây giờ được Chúa giao phó cho chính quyền. Và những người nào vi phạm luật của chính quyền thì bị sự trừng phạt. Sự trừng phạt đó là cái sự trừng phạt đến từ nơi Chúa, được Chúa cho phép để qua cái công cụ của chính quyền đem tới cái sự thi hành. Và điểm này thì được rõ ràng khi mà chúng ta nhớ lại là Chúa đã thiết lập một cái luật để báo ứng. Khi chúng ta học ở trong câu số 19 của đoạn 12 thì nó là hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình chưa trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Chúa nói là Chúa sẽ có cái quyền trừng phạt, Chúa sẽ báo ứng, Chúa sẽ đem lại cái kết quả. Thì Chúa thiết lập một cái luật, và cái luật đó thì chúng ta nói là mắt đừng mắt, răng đừng răng đó. Thì cái luật đó được giao phó cho chính quyền để mà chính quyền thi hành. Chúng ta nhớ lại điều đó, chúng ta dở lại trong Xuất Diêm Tô Ký đoạn 21 câu số 23. Thì nói là có sự hại chi thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương. Ở đây thì Chúa muốn thiết lập một cái luận định, đó là tất cả những gì xảy ra, những cái sự phạm pháp xảy ra gây đến thiệt hại thì phải có một cái sự trừng phạt tương đồng, có một cái sự trừng phạt, một cái sự báo thù tương bằng, một cái sự trả giá tương bằng. Và ở đây thì nói rằng nếu có sự hại chi, nghĩa là nếu có cái sự tổn thương cho người khác hay là cho một cái đối tượng, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, mắt thường mắt, răng thường răng. Nghĩa là phải có một cái sự trừng phạt tương đồng. Thì ở đây chúng ta đã thiết lập làm trước, và chúng ta muốn nhắc lại kỳ này là đây là luật pháp của Chúa thiết lập để gọi là để thi hành cái sự báo thù thuộc về Chúa, sự báo ứng thuộc về Chúa. Nhưng cái sự báo thù này được giao phó cho chính quyền để thi hành, chứ không phải là giao phó cho cá nhân. Mắt thường mắt, răng thường răng không phải là cái phương cách để mà chúng ta báo thù các cá nhân. Nhưng đây là sự trả thù, sự báo ứng mà Chúa thi hành, và ở đây Chúa giao phó cho chính quyền để có thể thi hành cái phần này cho Chúa trong thời gian ở trên đất này. Chúa sẽ có cái sự báo thù cuối cùng, Chúa sẽ có cái sự giải quyết tối hậu trong khi Chúa Giêsu trở lại. Mà trong thời gian của đời sống hiện tại thì Chúa giao phó cái vấn đề thi hành cái sự báo trả này cho chính quyền. Và chúng ta thấy là những cái luật lệ của Chúa đưa ra nó rất là chính xác, hay là những cái điều mà Chúa hướng dẫn nó là chính xác, nghĩa là cái điều báo thù nó phải tương xứng với lại cái sự vi phạm. Nếu chúng ta đọc xuống chút xíu nữa trong đoạn số 22 đó thì nó có cái phần này cũng rất là lý thú, nhưng mà nó cũng rất là giúp đỡ chúng ta hiểu. Đoạn 22 câu 2 câu 3 thì nói về một người đi ăn trộm đó, thì nó là nếu kẻ trộm đương cậy cửa mà bị bắt và bị đánh chết đi thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân, song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân. Kẻ trộm phải bồi thường bằng chẳng có chi thì phải bị bán vì tội trộm cắp mình. Nếu vật kẻ trộm đã lấy hoặc bò, lừa hay chiên hay còn thấy sống trong tay thì kẻ trộm phải bồi thường gấp hai. Chúng ta để ý những cái chi tiết những điều dạy dỗ rất là chi tiết ở đây. Nếu kẻ trộm đương cậy cửa mà bị bắt và bị đánh chết thì kẻ đánh chết chẳng phải phạm tội sát nhân nếu mà đánh chết trong đêm. Trong ban đêm, cái người tới cậy cửa nó vô nhà mình biết là nó là ai, nó không biết là cái sự đe dọa của nó, cái nguy hiểm đó là lớn chừng nào, cho nên mình phải bảo vệ. Thì nếu mà để bảo vệ mình mà đánh chết kẻ trộm trong đêm thì chẳng phải là tội sát nhân, tại vì nó không phải là cái sự cố ý, sát nhân cố ý. Nhưng mà xong nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân, nghĩa là sao? Nghĩa là mình trong ban ngày thì mình biết nó chỉ tiêu ăn trộm thôi, mà cái vấn đề tội ăn trộm không có xứng đáng để mà phải giết người đó, cho nên khi mình giết người đó nghĩa là mình đi quá cái mức độ của cái sự bồi thường xứng đáng, cho nên mình phạm tội sát nhân. Còn nếu nói về kẻ trộm thì kẻ trộm phải bồi thường, còn nếu mà nó đi ăn trộm nó không có gì thì sao, thì nó sẽ bị bán làm nô lệ để mà bồi thường. Còn nếu mà nó đã lấy bò hoặc lừa hoặc chiên mà vẫn còn nằm trong tay đó thì sao, không phải chỉ là trả lại thôi nhưng mà phải đền gấp hai. Nghĩa là trong cái luật pháp đó đưa ra những cái chi tiết rõ ràng để mà chúng ta thấy đây là cái luật báo trả của Chúa, và Chúa giao phó cho chính quyền để có thể thi hành những cái luật lệ này. Và trong cái phần mà thi hành những luật lệ này thì Chúa giao cái trách nhiệm cho chính quyền, và chính quyền đứng trong cái vai trò đại diện Chúa để mà thi hành những điều này. Cho nên chống nghịch lại chính quyền thì là đối nghịch cùng với Chúa, và đối nghịch với chính quyền thì là chịu cái sự trừng phạt, bởi vì bây giờ chính quyền được giao phó cái trách nhiệm hay là cái cương vị để mà thi hành cái vấn đề trừng phạt đại diện cho Chúa. Và Kinh Thánh cũng nói là nếu mà chính quyền không có thi hành những cái sự trừng phạt này một cách phải lẽ hay một cách nhanh chóng thì làm cho cái việc ác nó càng ngày càng tăng, và làm cho lòng là người chuyên làm theo điều ác. Ở trong sách Truyền Đạo đoạn số 8 câu số 11 thì nói rằng bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. Nghĩa là khi mà việc ác xảy ra mà không có cái sự báo trả nhanh chóng, khi mà cái sự trừng phạt này nó không đến một cách rõ ràng, một cách nghiêm túc, một cách công chính thì sao? Thì lòng con người chuyên làm điều ác nó, thì cái sự gian ác của con người sẽ tăng. Thành thử cái vấn đề là những kẻ đối địch thì Chúa lấy sự phán xét vào mình thì là điều chắc chắn xảy ra, và lời của Chúa nói là đây là điều sẽ xảy ra nhanh chóng, điều xảy ra một cách hết sức là thích nghi, vì đây là ý muốn của Chúa, và Chúa muốn những cái sự án phạt này thi hành một cách nhanh chóng. Thì Nên đây, đây là điểm lý do là tại sao chúng ta phải vâng phục chính quyền, vì được Chúa thiết lập, và đối nghịch với chính quyền là đối nghịch với Chúa, và đối nghịch với chính quyền là chịu sự trừng phạt. Thì chúng ta có thể tóm tắt một vài cái điều mà chúng ta đã học về Chúa đây, đó là Chúa làm việc ở trong một cái hệ thống. Chúa làm việc qua những người Chúa đặt để trong cái sự đại diện của Chúa. Chúa không có làm chuyện gọi là tùy hứng hay là tùy trường hợp. Chúa có những cái nguyên tắc, và Chúa có những cái phương thức mà Chúa đặt ra để thi hành. Thì khi chúng ta hiểu những điều đó thì chúng ta cũng biết rằng có những nhiều khi mình đến với Chúa, mình cầu nguyện với Chúa, mình xin cho Chúa những điều giống như là hay mình cầu nguyện cho to cho lớn, mình khóc cho nhiều nhiều nước mắt thì Chúa sẽ làm. Mình thấy là Chúa không có phải là cái đấng như vậy. Chúa đấng có hệ thống, Chúa làm việc có lớp có lan, có trên có dưới, có phương cách rõ ràng. Và một điểm là Chúa rất quan tâm về vấn đề tội ác. Chúa muốn giải quyết về vấn đề tội ác, cho nên ở đây Chúa cho phép, giao phó cho chính quyền cái quyền để mà trừng phạt trong danh của Chúa. Thành thử chúng ta phải hiểu là có những cái hệ thống của thẩm quyền mà Chúa để trên mình. Ở đây cái chữ thẩm quyền ở đây thì chúng ta nói là vấn đề chính quyền, nhưng mà có ba cái hệ thống thẩm quyền mà Chúa đặt để trên mỗi con người của chúng ta. Thứ nhất là hệ thống của gia đình, thứ hai là hệ thống của hội thánh, và thứ ba là hệ thống của chính quyền. Trong mọi cái trường hợp đó thì Chúa quan tâm về vấn đề chúng ta đầu phục để đi con đường đúng, và có những cái kết quả để mà giải quyết nếu mà chúng ta không đi đúng con đường đó. Cho nên chúng ta cũng phải quan tâm tới cái hệ thống con người mà Chúa đặt để trên mình. Chúng ta phần lớn ở đây thì có con cái, nhiều khi tụi nó, con cái của mình nó có vấn đề đối với thẩm quyền của mình trong gia đình, thì Chúa đã giao phó mình trong cái chỗ giống như là thẩm quyền của chính quyền, thay Chúa thi hành những cái nguyên tắc của lời Chúa. Mà nếu mình không có làm những điều đó cho chính xác thì sao? Thì lòng con người trở nên gian ác, thì không có sửa sai được những tấm lòng của con cái. Cho nên cái vấn đề trách nhiệm của mình nằm chỗ đó. Hay là trong hội thánh, ngay cả chính mình đối với những cái thẩm quyền trong hội thánh, như tôi nói, khi thẩm quyền trong hội thánh là không phải đến từ con người hay đến từ chức vị, nhưng mà đến từ cái sự áp dụng lời của Chúa. Khi nói về áp dụng lời của Chúa rất đơn giản, chẳng hạn như là đừng bỏ qua sự nhóm lại, đi nhóm cho đúng giờ. Mình coi đó không phải là chuyện thẩm quyền, nói còn tôi muốn làm gì tôi cứ làm. Thì đó là trong cái thái độ ở đây thì sao? Thì từ trước lấy mình sự phán xét, từ trước lấy mình những cái kết quả nó sẽ ra từ cái sự chống nghịch lại những cái thẩm quyền mà Chúa đặt để trên đời sống của mình. Và rõ ràng là khi những cái thẩm quyền mà mình khước từ nơi chính quyền thì mình cũng sẽ nói, thì tôi thấy cái bảng đề 65 nhưng mà tôi thích chạy 90, thì cái đó thì mình tự trước lấy cho mình cái kết quả. Vì sao? Vì Chúa đặt để những cái thẩm quyền của chính quyền thi hành những luật lệ mà Chúa giao phó. Cho nên chúng ta hiểu thêm về Chúa, và chúng ta hiểu thêm cách nào Chúa làm việc. Chúng ta muốn đi thêm phần thứ hai, đó là lý do mà chúng ta phải vâng phục chính quyền. Thứ nhất là vì được Chúa thiết lập, và thứ hai là vì chức việc ổn định trật tự mà Chúa giao phó cho họ. Ở đây trong câu số 3 tới câu số 4. Trong câu số 3 tới câu số 4 thì vả các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành vì sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời làm để làm ích cho ngươi, xong nếu ngươi làm ác thì hãy sợ. Vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Ngươi là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Chúng ta nói là vì chức việc ổn định trật tự, đây là điều mà Chúa giao phó. Thì ở đây cái chữ dùng hết sức là đặc biệt là nói trong câu số 4 là vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời, rồi nói là người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và làm phạt kẻ dữ. Cái chữ chức việc này là cái chữ mà trong tiếng Anh thì dùng là chữ là ministers, đúng ra là cái chữ là người hầu việc, thì cái chữ thường dùng cho những chấp sự trong hội thánh, cái chữ là diaconess, nó ra từ cái chữ deacons. Mà chữ deacon thì mình hay dùng là cho ban chấp sự, ban lãnh đạo hội thánh. nó cũng dùng cho những người gọi là pastor, những người làm mục sư đứng trong cái chỗ, hay là nói chung là những người hầu việc Chúa. Cái chữ gọi là chữ tôi tớ Chúa là cái chữ ra từ nơi cái chữ này. Thế tức là một cái chữ đặc biệt ở đây, nó là những người trong chính quyền hay là cơ quan chính quyền được Chúa sử dụng như là tôi tớ của Chúa. Khi mình dùng cái chữ tôi tớ của Chúa thì mình nói đứng trong một cái chỗ mà Chúa sử dụng theo chương trình của Chúa, cho mục đích của Chúa, ngay cả những điều mà chính họ không có biết rõ ràng là điều gì. Nhưng mà ở đây thì nói rằng những người ở trong chính quyền hay là những người thuộc về chính quyền, tất cả đều hầu việc Chúa ở trong cái chỗ là họ đứng vào trong cái cương vị mà thi hành những điều mà Chúa đặt để cho họ sử dụng họ. Không phải là tất cả những điều họ làm đều đúng hay là đều đại biểu Chúa, nhưng mà trong cái vòng mà Chúa cho phép, cho cái mục đích mà Chúa đã thẩm định, ngay cả những sự sai lầm hay là gian ác mà họ có thể thi hành, thì Chúa cũng có thể sử dụng những điều đó cho mục đích của Chúa. Và Chúa đã cho phép những điều đó xảy ra, và Chúa tể trị được những điều đó. Cho nên ở đây dùng một cái chữ hết sức là rõ ràng và rất là quan trọng, đó là quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi, và quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Khi nói về cái quan quyền và cái mục đích của chính quyền, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chức việc là ổn định trật tự. Và những điều mà họ thi hành ở đây thì sẽ có hai điều mà chúng ta sẽ thấy. Thứ nhất là cái vấn đề họ được giao phó làm để ngăn chặn sự gian ác, và điều thứ hai là để phát huy sự tốt lành. Và trước khi chúng ta đi vào những cái chi tiết đó thì tôi muốn đọc một vài phần kinh thánh để nói về những điều mà Chúa giao phó cho quan quyền là tôi tớ của Chúa để thi hành, phản ánh lại cái mục đích của Chúa trong những thẩm quyền mà Chúa giao phó. Thứ nhất là sử ký thứ hai đoạn số 19 nói về khi công việc của Giô-sa-phát, khi ông thiết lập những quan quyền trong công việc, thì những điều mà ông nói đưa ra những cái nguyên tắc để chúng ta có thể thấy được điều mà Chúa muốn trong quan quyền, cũng giúp cho chúng ta hiểu được cái chỗ đứng của chúng ta khi chúng ta vâng phục quan quyền, hay là chúng ta đòi hỏi những cái quan quyền phải sống như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Thì sử ký nhì đoạn 19 câu số 4 viết như thế này: Giô-sa-phát ở tại Jerusalem, đoạn người lại đi ra tuần soát dân sự từ Beersheba cho đến núi Ephraim, dẫn dắt chúng trở về cùng Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Người lập quan sát trong khắp nước tại các thành bền vững của Giu-đa, là thành nào cũng có. Rồi người bảo các quan sát rằng: hãy cẩn thận làm việc các ngươi làm, vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét đoán. Vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khá cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận của lệ của hối lộ. Ông đưa ra lời dặn dò là khi ông thiết lập quan sát trong nước thì ông đưa ra những cái điều guideline, là những điều dặn dò mà rất là giúp ích cho những người đó, nhưng mà cũng giúp ích cho chúng ta trong cái môi trường hay là ngay cả trong cái chỗ chúng ta đang sống nữa. Thứ nhất là hãy cẩn thận vì các ngươi làm, vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va. Nghĩa là hãy cẩn thận vì cái việc các ngươi làm, đó là vì ở trong cái chỗ đại diện làm cho Chúa. Điều này cũng có thể nói, điều này nói rõ ràng về những người trong quan quyền, nhưng mà nói rõ về đời sống của những người tin Chúa nữa. Đó là tất cả những gì mà chúng ta làm là chúng ta làm không phải là vì con người mà làm, nhưng mà vì Chúa. Rồi nói thêm nữa là hãy, Ngài sẽ ở cùng ngươi trong việc xét đoán. Đây là những quan sát mà khi mà họ xét đoán thì nói rằng trong khi xét đoán, trong cái khi mà mình quyết định đó, thì biết rằng có Đức Chúa Trời, Chúa quan sát, Chúa thẩm định, Chúa đo lường và Chúa ở cùng. Cho nên trong mọi việc làm việc với sự nhận biết rằng có Chúa và có sự hiện diện của Chúa, thì nó cũng là một cái nguyên tắc rõ ràng rộng lớn áp dụng cho mỗi chúng ta. Rồi nói thêm nữa là vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khá cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận của hối lộ. Tất cả những điều mình làm phải trong sự kính sợ Chúa, cẩn thận, để cho thích hợp với Chúa, thích hợp với bản chất của Chúa, thích hợp với sự mặc khải của Chúa, thích hợp với ý Chúa. Và đây là điều mà Chúa đòi hỏi nơi chính quyền, hay là thiết lập cái tiêu chuẩn cho chính quyền. Nhưng nó cũng rộng rãi đủ để cho chúng ta thấy được là trong mọi cái chỗ mà chúng ta sống, đây là những điều mà cũng sẽ áp dụng cho chúng ta. Tôi cũng muốn đọc ở trong trong Thi Thiên đoạn 82 câu số 34, câu số 3 câu số 4 thì nói về những cái phương cách mà Chúa muốn chính quyền phải thiết lập và xét xử. Thì nói rằng hãy xét đoán những kẻ khốn cùng và người mồ côi, hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngạc, khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, giải họ khỏi tay kẻ ác. Rồi trong Châm Ngôn đoạn 31 câu số 8 tới câu số 9 thì cũng nói thêm những điều đó. Hãy mở miệng mình binh kẻ câm và duyên cớ các người bị dễ bỏ, khá mở miệng con xét đoán cách công bình và phân xử giải nghĩa cho người buồn thảm và người nghèo nàn. Cái chỗ đứng của người có quyền là tranh đấu cho người khốn cùng, binh vực cho kẻ mồ côi, xử công bình cho những người túng ngạc, cứu vớt những kẻ thiếu thốn, giải họ khỏi tay kẻ ác. Cái chữ là binh kẻ câm, nghĩa là những người mà họ không nói được cho họ thì mình là đứng vào cái chỗ binh vực quyền lợi đó. Và vì duyên cớ của những người bị dễ bỏ, những người mà bị bỏ rơi thì sao, thì xét đoán cách công bình. Đó là cũng cái điểm mà sứ đồ Phaolô đang muốn thiết lập ở đây. Đó là cái công việc của chức vụ của những người trong chính quyền, đó là ngăn chặn cái ác và phát huy sự tốt lành. Ngăn chặn cái ác và phát huy sự tốt lành. Chúng ta trở lại câu số 3 trong Roma đoạn số 13. Và các cơ quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Người muốn không sợ quyền phép chăng, hay làm điều lành sẽ được khen thưởng, vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho người. Xong nếu người làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ, vì người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Thì ở đây chúng ta muốn chú ý tới vấn đề ngăn chặn kẻ ác trước, ngăn chặn sự gian ác trước. Cái vai trò của người cầm quyền, hay là cái chỗ của chính quyền, là ngăn chặn người làm dữ. Các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Đó là cách mà sứ đồ Phaolô viết, là cái chỗ đứng của quan quyền là họ sử dụng cái quyền lợi của họ, cái quyền hạn của họ để làm cho ngăn chặn kẻ dữ và làm cho kẻ dữ sợ. Cái chữ sợ này thì cái chữ là khiếp, làm kinh khiếp đó, nghĩa là mình sợ cái gì mà mình không có tiếp tục làm cái công việc đó được. Có những người sợ bóng tối hay là sợ gì đó thì khi mà ở trong phòng tối thì không làm gì được, hoảng hoảng kinh phải mở đèn. Có người sợ cái phòng nhỏ thì phải tung ra để có chỗ thoáng. Thì cái chữ sợ này là cái chữ phobia đó, cái chữ sợ đến nỗi không tiếp tục làm cái chuyện mình làm được. Thì đây là một cái chức việc mà Chúa giao phó cho chính quyền, đó là làm trong cái vấn đề thi hành cái quyền phán xét, cái quyền trừng phạt mà Chúa giao phó cho mình, để làm cho những kẻ làm ác phải sợ và không có tiếp tục cái sự gian ác của mình nữa. Cho nên làm cho kẻ ác sợ là làm đúng theo mục đích của Chúa. Và ở đó thì nó là chính quyền phải làm cái việc đó trong vấn đề thi hành cái chức việc của mình, thi hành cái sự phán xét của mình cách nhanh chóng, cách rõ ràng, cách tuyệt đối, cách không du gì, cách một cách hết sức là chính xác. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 19 câu số 19 thì nhắc lại điều đó, và nhắc lại cái căn bản của luật mà Chúa đã giao phó cho chính quyền. Phục Truyền đoạn 19 câu số 19: ngươi sẽ cất sự gian ác khỏi giữa mình, còn những người khác hay điều đó sẽ sợ không làm sự hung ác như thế giữa các ngươi nữa. Mắt ngươi chớ thương xót, mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. Nghĩa là nhắc lại cái trách nhiệm mà Chúa giao phó, đó là Chúa giao phó cái trách nhiệm báo ứng, trách nhiệm trừng phạt, trách nhiệm báo trả, thì phải thi hành điều đó để cất sự ác giữ khỏi mình và làm cho những người khác sợ không làm sự hung ác nữa. Thì làm sao? Thì thi hành cái luật lệ chớ thương xót, thi hành cho nó rõ ràng, mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. Và một điều mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở ở đây, đó là ở đây Chúa giao phó cho chính quyền một cái trọng trách, hết sức là quan trọng, đó là có cái quyền cất đi mạng sống của những người vi phạm luật, nghĩa là có vấn đề thi hành cái vấn đề tử hình, để mà khi trong trường hợp có trường hợp sát nhân xảy ra thì cái chữ đó là vì quan quyền là chức vị Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi, xong nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Ở đây ông nhắc lại cái vấn đề cầm gươm, nghĩa là cái trách nhiệm cầm gươm Chúa giao phó cho chính quyền. Chúng ta thì hỏi cái chữ cầm gươm là để làm gì? Mình không có lấy gươm để mà đánh đòn con, không? Mình không có lấy gươm để mà chọc lên gươm, có gươm để làm gì? Gươm là để giết, gươm để mà xử trảm. Cho nên cái trách nhiệm giao phó mà Chúa giao phó cho chính quyền cầm gươm là cầm cái sự sinh sát trong tay, với vấn đề báo trả cho vấn đề khi sự gian ác xảy ra mà có người mất mạng sống, thì cái vấn đề thi hành đó là vấn đề thi hành của chính quyền. Và chúng ta thấy ở nơi trong Kinh Thánh thì thiết lập cái vấn đề thi hành cái sự đoán phạt của sự xử tử này là điều mà Chúa giao cho các cơ quan chính quyền thực hiện. Chúng ta coi lại ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn số 9, thì hôm nay đây là nơi mà Chúa thiết lập cái death penalty, cái vấn đề sự mất mạng nếu mà cái vấn đề là có máu đã đổ ra. Đoạn 9 câu số 5: quả thật ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc nơi tay ngươi, hoặc nơi tay của anh em ngươi. Hễ kẻ nào làm đổ máu ngươi thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình ảnh của Ngài. Cái vấn đề được thiết lập đây rất là rõ ràng: hễ kẻ nào làm đổ máu ngươi thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Ở đây có một số người lý luận là vì mạng sống con người quá quý giá, cho nên không có thể nào mà có thể có cái hình phạt nào mà cắt đi mạng sống. Thì Kinh Thánh nói ngược trở lại là vì mạng sống của con người quá quý báu, và vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài, cho nên khi một người sát sinh thì người đó chính phải sẽ phải trả giá đó bằng cái chính mạng sống của mình. Kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại. Điều mà chúng ta muốn thấy ở đây đó là Chúa giao cái quyền tối hậu xét đoán cho chính quyền để ngăn chặn sự gian ác. Thành thử cái vấn đề mắt đền mắt, răng đền răng, Chúa giao phó cho chính quyền để đại diện cho Chúa thi hành cái sự báo ứng trả thù mà thuộc về Chúa, và Chúa sẽ báo ứng, như chúng ta nói, Chúa sẽ báo ứng trong thời cuối cùng. Chúa sẽ làm cho mọi sự trở nên sự công chính tuyệt đối của Chúa. Nhưng mà trong thời gian hiện tại này, Chúa sử dụng các cơ quan chính quyền để thi hành vấn đề báo trả. Và tới cái vấn đề báo trả tuyệt đối, tức là báo trả huyết, thì Chúa nói ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại. Kẻ nào đổ máu ngươi thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại. Và Chúa giao phó cái trách nhiệm đó cho người cầm gươm, cho chính quyền là quan quyền cầm gươm trong danh của Chúa. Vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ, người là chức phận, người là chức việc, người là tôi tớ, người là hầu việc Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ dữ. Thành thử chúng ta thấy ở đây cái vai trò và cái mục đích mà Chúa sử dụng chính quyền. Mà như chúng ta nói, vấn đề chính quyền không phải là chính quyền biết Chúa hay là không biết Chúa, chính quyền tốt hay là chính quyền không tốt, chính quyền dân chủ hay là không dân chủ, vấn đề đó không phải là cái chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là họ đặt đệ vào một cái cương vị để thi hành cái công việc và mục đích của Chúa trong cái sự cho phép của Chúa và cho cái mục đích đời đời mà Chúa đã thiết lập. Dù họ biết hay không, dù họ làm hoàn toàn đúng hay không, nhưng mà làm trong cái sự cho phép của Chúa, trong sự sử dụng của Chúa. Ch- chúng ta còn nhiều phần nữa để mà học, nhưng mà tôi muốn ngừng ở đây để chúng ta có thể xem xét lại một vài điều để cùng đáp ứng và cùng cầu nguyện. Như chúng ta nói từ lúc đầu là khi chúng ta học về những vấn đề liên hệ với những quan quyền của vấn đề trách nhiệm đối với chính quyền, thì nó dĩ nhiên nó cho chúng ta biết cách nào để sống với chính quyền, cách nào để đối phó với những thẩm quyền được đặt để trên chúng ta. Nhưng mà thiệt ra vấn đề học căn bản của chúng ta là biết Chúa như thế nào và biết Chúa là sao. Khi chúng ta học về những điều này thì chúng ta biết là Chúa là đấng hết sức là công bình. Chúa thi hành về công bình của Chúa cách rõ ràng chắc chắn. Nhưng mà Chúa là đấng có trật tự, Chúa làm việc theo cái luật lệ của Chúa, theo cái hệ thống của Chúa, theo cái phương pháp của Chúa, theo phương cách của Chúa. Chúa không có hứng lên mà làm, Chúa không có thay đổi cách nửa chừng. Chúa không có bị thuyết phục bởi vì nước mắt, Chúa không có bị thuyết phục bởi vì những sự khóc lóc của chúng ta. Điều gì theo đúng ý một Chúa thì Chúa thi hành, điều gì gian ác thì Chúa trừng phạt, điều gì đối nghịch với Chúa thì Chúa sẽ cất đi. Và chúng ta thấy rõ ràng là Chúa đặt để những cái phương cách đó trong tay của trong những cái cơ cấu tổ chức, nhưng mà Chúa đã thiết lập là chính quyền và cũng như những cái cơ cấu có thẩm quyền trong đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta phải kính sợ Chúa mà làm việc đúng. Chúng ta kính sợ Chúa đứng ở trong cái chỗ đầu phục những cái cơ cấu thẩm quyền mà Chúa đặt để trên chúng ta, để chúng ta có thể sống cho Chúa và làm công việc của Ngài. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ thêm một điều ở đây, trong khi chúng ta đáp ứng là chúng ta đã học được gì thêm về Chúa hôm nay, điều gì được bày tỏ về Chúa cách rõ ràng mà chúng ta thấy được trong cái phần Kinh Thánh này. Và thứ hai là trong cái vấn đề thẩm quyền của chúng ta được giao phó, thì chúng ta có thi hành theo đúng ý Chúa hay không, hay là những cái thẩm quyền mà chúng ta được đặt để phải tuân phục thì chúng ta có tuân phục theo ý muốn của Chúa hay không. Và chia sẻ những điều đó để đáp ứng với lời của Chúa. Thứ nhất là những điều mà chúng ta học về Chúa nó mở ra chúng ta một cái sự hiểu biết về Chúa càng hơn rõ ràng để chúng ta có thể sống với Chúa và trong mục đích của Ngài. Và thứ hai là trong vấn đề thực tế, trong vấn đề thẩm quyền chúng ta được giao phó, có đại diện Chúa để sống đúng cho Chúa hay không, làm cha mẹ, làm những người lãnh đạo, làm những cái chỗ mà Chúa đó thì không phải là vì ý của mình nhưng vì cho Chúa, chúng ta có làm thì rõ ràng hay không, hay là những chỗ mà Chúa đặt để mình dưới những thẩm quyền thì chúng ta có tuân phục hay không theo ý muốn của Chúa. Thì vấn đề là vấn đề hiểu Chúa như thế nào và sống cho Chúa ra sao. Xin mỗi chúng ta cùng ôn lại với nhau và cầu nguyện với nhau.